Hồi thứ 44. Tề Tương Dương ái sắc nạp Tây Cung, Hạ Nghinh Xuân thi tài với Trung Hậu. Qua ngày sau, thiên tử lâm triều, bá quan vào triều bái Tung Hô rồi, Tuyên Dương mới phán hỏi Yến Anh rằng: "Tiên sinh nói có sao thủy tinh, vậy chứ mỹ nhân đó bây giờ ở đâu, xa hay gần, và tài mạo có bằng Trương Tuyết Vân hay không?" Yến Anh cực chẳng đã phải tâu rằng: "Người ấy tôi biết tên biết mặt, thiệt là gái khuynh quốc khuynh thành, nét dung nhan cá lặn chim sa, cách lịch sự hoa nhường nguyệt thẹn, hơn Trương Phi thập bội, trong tề bang có một không hai." Hạ Nghinh Xuân vốn thật tên người, còn Hạ Diên Quang là tên thân phụ, chức tri phủ Thanh Châu hậu bổ, nay cha con người trú ngụ tại kinh thành. Tuổi nàng vừa 28 xuân xanh, duyên còn đợi ngự câu thả lá. Tuyên Dương nghe nói mừng quá, liền truyền quan hoàng môn ra, tuyên triệu Hạ tri phủ nhập triều và đem luôn ái nữ tấn kiến trước cung điện. Quan hoàng môn vân lệnh ra đi, trong giây lát Hạ tri phủ theo sau tới Kim Loan điện làm để triều kiến. Tuyên Dương phán rằng: "Trẫm nghe thừa tướng nói khanh có ái nữ Lục Đức vẫn hơn người, còn Tam Tùng chưa trọn đạo. Nay trẫm muốn cùng lệnh ái, sớm khuya về hiệp Phụng Loan, chẳng biết ý khanh thế nào." Hạ Diên Quang quỳ xuống tâu rằng: "Ngô thần trong ơn thánh thượng, muôn thác cũng chẳng đủ đền rồi. Hiềm gì ngô thần ở xứ quê mùa, sợ phận con không biết lễ nghĩa triều đình mà mang tội." Tuyên Dương lại truyền cho quan nội thần dẫn Hạ Nghinh Xuân lên báu điện. Thiên tử xem thấy sắc đành là một, tài đẹp là hai, quả như lời thừa tướng chẳng sai, mới thỏa chí giai nhân tài tử. Bèn gián chỉ phong cho Hà Thị làm chức Tây Cung Thứ Phi, gia phong quốc trượng Hạ Diên Quang làm Tháo Tử Thái Bảo, lại phong cho hai người quốc cựu là Hạ Chấp Thổ và Hạ Chấp Long làm chức Tránh Phó Tổng Binh. Ba cha con Hạ Diên Quang liền tạ ơn thiên tử lui ra. Tuyên Dương liền truyền cho quan nội thần rước Hạ Phi về Tây Cung rồi bãi chầu. Quan ai về dinh nấy, khi ấy chỉ còn mình Yến Anh thấy tướng mạo Hạ Phi đã tỏ rõ, thì tức mình ấm ách, biết người có lòng hiểm độc, ắt ngày sau có gây sự thù oán với Trung Hậu, làm cho Trung Hậu phải mang tai nạn. Ngặt vì sự đã dở dang nên không can gián được nữa. Nói về thiên tử về tới Tây Cung, Hạ Phi vội vàng ra nghinh tiếp, dắt tay vào trong nội cung. Chúng thấy nữ tiệc rượu ân cần, Hạ Phi chăm ba chung ngự tử mà khuyên mời Tuyên Dương: "Ấy là rượu không say mà người say rượu, còn ông chẳng mê hoa mà hoa lại mê ông. Bỗng đâu trống lầu đã nhạc thúc, thiên tử nghỉ tại Tây Cung đêm ấy." Nói về Trung Hậu, từ khi khôi phục xong nước Triệu, liệt quốc ai cũng nghe danh, đều sai sứ thần đến dâng lễ vật tấn cống. Lúc ấy Tuyên Dương mắt say Hạ Thị nên chẳng tưởng nhớ đến chánh sự nước nhà. Trải qua thỏ lặng ác tà, tính lại đã gần một tháng. Tờ biểu văn chất cao thành đống, các sứ thần chờ đợi mỏi mê. Yến Anh khi ấy liệu bề, vào tay diện dỗ bề can gián. Khi tới nơi nghe quan nội giám nói là thiên tử truyền ngày mai sẽ lâm triều, Yến Anh không biết phải làm sao, phải về căm gan mà chịu. Còn Tuyên Dương từ khi sủng ái Hạ Phi rồi mắc bệnh tiến quyển, chén tạc chén thù, đêm ngày yến tiệc, dự quốc chánh phú cho trời và đất. Ngày kia Tuyên Dương còn đang uống rượu, Hạ Phi mới hỏi rằng: "Thần thiếp vào cung đã hơn một tháng, chưa hề thấy mặt Chiêu Dương, không biết người có đem lòng thương hay là sinh chuyện ghen tuông thêm đó?" Tuyên Dương nói: "Ái Phi ôi, có rượu thì nên uống, đừng nói tới con dạ xoa làm chi. Người mặc người, ta mặc ta, muốn chết thì gây tới nó." Hạ Phi hỏi: Việc gì mà chết? Xin thiên tử cho thiếp hay với. Tuyền Dương mới thuật hết các chuyện Trung Hậu đã đánh chết ba người quý phi, nay còn bị phạt bổng. Hạ Phi nghe nói một hồi lại hỏi: vậy chứ nương nương có tài cán chi mà lộng phép như vậy? Tuyền Dương nói: con nhà hái dâu dân giả, không biết làm sao mà phép tắc vô cùng. Tài hay hoán vũ vô phong, phép biết di sơn hải đảo, liệt quốc thể điều kinh hải. Thiệt là cái thế anh hùng, lại thêm kiết hung hỏa phước lầu thông, biết được vị lai quá khứ. Hạ Phi nghe thiên tử nói Trung Hậu mười phần lợi hại, thì có ý buồn, mới tâu rằng: thần thiếp thuở còn thơ ấu, có theo đòi một ít bút nghiêng, chữ cổt văn thể hiệp thanh tân, một giây lát viết rồi ngàn trang giấy, lại thông thuộc cầm kỳ thi họa, đủ mọi nghề tài tử phong lưu. Xin cho tôi tỉ thí văn chương, còn võ nghệ thì tôi không biết. Nếu quả như lời Ái Phi nói, rạng ngày trẫm sẽ lâm triều đòi Chiêu Dương tới trước thi tài, hơn được nó mới đành lòng trẫm. Kế trời vừa tối, cung nữ dọn tiệc dâng lên, Tuyền Dương lại uống say mềm, rồi vào cung an nghỉ. Nói về Trung Hậu, từ bữa đánh Trương Phi chết rồi, bị vua phạt bổng 3 năm, trở về Chiêu Dương cung, cứ ngồi buồn bực. Ngày kia đi dạo chơi nơi hoa viên, bỗng có trận gió thổi qua, cùng mình nổi gai ốc. Liền đánh tay đoán quẻ, thì biết thiên tử mới lập Tây Phi, tính kế tỉ thí văn tài mà làm nhục mình, mới nghĩ rằng: vô đạo hôn quân, cứ mong lòng hãm hại ta hoài, như ta chẳng còn hơn con Hạ thị, quyết chẳng giữ ấn Chiêu Dương cung. Nghĩ rồi, truyền cung nữ dọn tiệc giải buồn. Qua ngày sau, Tuyền Dương lâm triều, bá quan vào triều bái Tung Hô. Yến Anh bước ra tâu rằng: nay liệt quốc sai sứ dân biểu tấn cống, còn đợi lệnh trước ngõ môn, xin thiên tử phát lạc. Tuyền Dương giáng chỉ cho vào, các sứ thần tới trước Kim Loan điện triều bái Tung Hô. Quan nội thần lấy biểu dâng lên, Tuyền Dương xem xong, truyền nội giám đi đòi Chiêu Dương cung hậu lâm triều nghị sự. Nội giám dâng lệnh vào tâu lại cho Trung Hậu hay. Trung Hậu nghe nói có thiên tử truyền lệu, kiếp truyền quân nội thị sửa sang phụng liễn, đi thẳng tới Kim Loan điện làm lễ triều bái. Tuyền Dương bước xuống ngai, nắm tay lên mời ngồi. Trung Hậu tâu rằng: chẳng hay thiên tử đòi thần thiếp có việc chi, hay là quốc gia có đại sự? Tuyền Dương nói: bấy lâu trẫm nhờ ngự thê nên chư hầu tế chầu, vì ngự thê có công lao nên trẫm muốn cùng ngự thê chung hưởng sự thái bình, cho các sứ thần triều kiến Chiêu Dương, mới phỉ chí long dân phong hổ. Trung Hậu tạ ơn, kế sứ thần các nước triều bái Trung Hậu xong rồi, thiên tử truyền dọn tiệc đãi đằng và cấp thưởng bạc tiền cho mỗi sứ thần ai về nước ấy. Việc xong, thiên tử lại nói với Trung Hậu rằng: nay ai gia có một chuyện, xin tỏ với ngự thê hay. Vì Yến quân sư hôm nọ tấu bài, nên trẫm mới nạp con gái Hạ Diên Quan tri phủ. Bởi người ấy bị am sự vũ, một tháng nay trẫm chưa cho triều kiến chánh cung. Ngự thê xin hãy khá bằng lòng, tha tội ả vì người không biết phép. Nói rồi, truyền nội giám vào Tây Cung, đòi Hạ Quý Phi ra triều kiến nương nương. Khi Hạ Nghinh Xuân tới trước Kim Loan điện, làm lễ triều bái xong, Trung Hậu nói: Dương muội đừng làm lễ nghĩa, đã tới đây như thể chị em. Ta xét lại bổn phận ta là con nhà hàng gia phong vị, còn như Dương muội là thế phiệt trăm anh. Nay Dương muội tới triều kiến, ai gia lẽ thời có báu vật phải nên tặng bảo. Ngặt vì nhà nghèo phải bị phạt lương, có chữ rằng lực bất tòng tâm, không có chi nên đưa cho Dương muội một cái cốt trăm. Trăm cài tóc bằng xương, đặng làm của dấu, tuy là vật khinh mà hình trọng. Hạ Phi tạ ơn tiếp lấy, Trung Hậu liền truyền quân nội thị nhắc ghế cho Hạ Phi ngồi một bên. Khi ấy, Trung Hậu thấy Hạ Phi lấy mắt liếc Tuyên Vương thì biết ý. Bèn làm bộ buồn bực, xin cứu từ về cung. Tuyên Vương hỏi, ngự thê có chuyện gì lật đật lắm vậy? Trung Hậu tâu, đã có hơn mấy bữa thần hậu hình dạng bất yên, tinh thần mệt mỏi ưu phiền, e khi ngồi lâu chẳng tiện. Tuyên Vương nói, như ngự thê mà phiền muộn thì trẫm cũng không biết vui biết làm chi cho giải khuây, ngõ sum dày một cuộc. Hạ Phi tâu, tiện phi xin dịnh ít bài thơ để thiên tử với chủ mẫu tiêu sầu khiển hứng. Tuyên Vương nói, hay lắm hay lắm, dịnh đi dịnh đi, nếu ái phi có biết làm thi, chánh hậu cung nên họa giận. Trung Hậu tâu, như quý phi tài cao bắt đẩu thì thần hậu cũng ngọc phú ngũ xa, chị em ta xướng họa ít bài, như vậy mới rõ tài cao thấp. Tuyên Vương lại hỏi, ái phi có nghề gì hay hơn nữa không? Hậu Phi tâu, thần thiếp có một cách viết chữ thiệp, trong giây lát biết được ngàn trang bút pháp tinh thần, chẳng có nét nào lầm lỗi. Tuyên Vương nói, ái phi biết viết, không biết ngự thê có biết hay chăng? Trung Hậu tâu rằng, thần hậu tuy bất tài, nhưng bệ hạ bảo viết mấy ngàn trang cũng được. Tuyên Vương nghe nói vậy, mới nghĩ rằng, con này chắc nói láo, ta vốn thì chẳng tin, như cây đào nặng mấy ngàn cân thì nó cầm cũng nổi, còn như văn tài hay giỏi, nó có học bao giờ? Nghĩ rồi bèn nói với Trung Hậu rằng, ngự thê đã phép cao võ mạnh, lại thêm chữ tốt văn hay, thôi bây giờ đánh cuộc với Tây Phi, như ai hay thì thắng cuộc. Trung Hậu nói, thần hậu chẳng có vật chi làm quý, duy có ấn ngọc tỷ Chiêu Dương, xin đem đánh cuộc với Tây Cung, hễ tôi thua thì mất chức. Tuyên Vương nghe nói thì có ý mừng thầm, chắc chuyến này con bà chằng nó ra khỏi cửa. Bèn hỏi Hạ Phi rằng, vậy ái phi có vật gì đánh cuộc với chánh hậu không? Hạ Phi cũng nghĩ rằng, con sủ phụ thiệt là lớn mật, giả khoe tài muốn hàng phục bổn gia, ta cũng quyết liều sinh tử với giả, chứ giả có học hành gì mà hơn đặng ta. Nghĩ rồi mới tâu rằng, ngọc tỷ thiệt là vô giá, còn đầu người ta cũng là sự liên thành. Tôi xin đem đầu ra mà đánh cá với nương nương, sự thắng bại xin thánh hoàng làm chứng. Trung Hậu nói, một đàn đánh cá ngọc tỷ, một đàn đánh cá đầu người, như vậy rất hệ trọng chẳng chơi, phải làm tờ bảo trạng mới được. Tuyên Vương nói, cô già với quốc trượng đứng bảo lãnh cho Tây Phi. Trung Hậu cả mừng bèn hỏi, trong văn võ bá quan có ai dám bảo lãnh cho ai gia không? Hỏi vừa dứt, có hai vị đại thần bước ra lãnh mệnh. Tuyên Vương xem lại, một người làm chức thượng khanh là Mạnh Tử, một người là thừa tướng Yến Anh. Bèn nói, hai khanh phải ký tên vào tờ báo trạng này mới đặng. Mạnh Tử và Yến Anh tới trước Long Án, ký tên rồi dâng lên vua coi. Thiên tử lại kêu quốc trượng là Hạ Diên Quang đứng ký tên cho Tây Phi. Yến Anh lại tâu rằng, hai bà thuận tình đánh cuộc, chớ nên hối hận. Như chánh cung thua thì dâng yến Chiêu Dương, còn Tây Cung thua thì cũng phải cắt đầu lập tức. Quốc trượng khen phải mà rằng, đã làm tờ báo trạng, thua thì phải y lời. Rồi Tuyên Vương truyền nội thị đem văn phòng tứ bửu ra và phát cho mỗi bà một thiên giấy. Hạ Phi tâu rằng, dùng năm thước nhang làm hạn, như viết rồi nhang còn cháy, người ấy thắng, còn viết chưa xong nhang đã tắt, người ấy phải thua. Hai người cùng viết một lần, không ai trước sau mới phải. Trung Hậu nói, Như ta biết trước thì chẳng khỏi tiếng làm chị hiếp em. Thôi, để Tây Phi viết trước đi, còn ta viết sau cũng đặng. Tây Phi cả mừng cầm viết, viết luôn một hơi đã hơn 100 giấy. Không có hàng nào lạo, thảo chữ nét sắc như dao. Trương Dương quấy mừng thầm, chắc Chiêu Dương ấn thế nào cũng về tay Hạ Phi. Mạnh Tử viên anh xem thấy rất kinh hãi, tới trước Long Án tâu với Trung Hậu rằng: xin nương nương mau hạ bút, kẻo thua sút Tây Cung. Trung Hậu nói: hai khanh lẽ nào đâu chẳng biết, ai già có biết được bao giờ, vì nhà nghèo lo theo việc tầm tơ, còn sự văn học trân lưu không biết. Nay ta cùng Tây Cung đánh cuộc, Chiêu Dương ứng mất, ta chẳng hề gì. Như thiên tử chẳng có bụng, vì sợ liên lụy tới hai khanh tội nghiệp. Trương Dương với Hạ Phi nghe Trung Hậu nói như vậy, lại thêm đắc ý vô hồi. Kế một giây lâu, Hạ Phi đã viết được 506 trang trang giấy. Mạnh Tử lòng thêm nóng nảy, lại tới trước Long Án hối dục nương nương. Trung Hậu nói: cho Hạ Phi viết được 800-900 trang, ai già cũng chẳng sợ. Nói rồi cũng chẳng thèm viết, để nhang cháy được hơn 2 phần. Hạ Phi viết được 900 trương, Trung Hậu còn trơ trơ chưa hề cầm tới viết. Kế đó, Trung Hậu liền giơ tay bắt quyết, miệng động niệm chân ngôn. Tức thì thiên ám địa hôn, gió thổi cát bay mờ mịt. Hạ Phi cứ ngồi chăm chỉ viết, bụi bay vô mắt không hay, làm cho như ngây như dại. Hai tay cứ dụi lia dụi lịa. Kế đó trên không bay xuống 6 vị tiên cô, tới cùng nhau chào hỏi ân cần. Trung nương nương thuật hết sự phân, 6 vị biết không đầy nhất khắc. Hai chị em cùng nhau phân cách, giả từ rồi trở về tiên cung. Mấy quan gió tạnh khi không, Trung Hậu kêu Yến Anh tới báo rằng: thừa tướng hãy đưa 1000 trang giấy dâng cho thiên tử xem tường. Yến Anh dâng lệnh tiếp lấy và lấy làm lạ lùng, rồi tới trước Long Điện dâng lên thiên tử. Tuyên Dương xem thấy hồn bất phụ thể, mới nghĩ thầm rằng: vì một trận cuồng phong, chánh hậu viết xong 1000 trương giấy. Sự ấy rất nên kỳ dị, xem hàng bút pháp tinh thần, hay là trời muốn hại quả nhân, khiến Trung Hậu giết luôn một người nữa. Trung Hậu ngó thiên tử thấy sắc buồn, thì đứng dậy tâu rằng: vậy chứ Tây Cung viết rồi chưa? Xem đem tới độ tài cao thấp. Tuyên Dương nói: Tây Cung thiệt đã bất cập, xin ngự thê vì trẫm chế dung. Ngự thê pháp lực thần thông, còn ả mắt thịt người phàm làm sao cho lại. Trung Hậu nổi giận nói rằng: lời thánh xưa có nói, thiên tử vô hí ngôn, thánh hoàng đã bảo lãnh cho Tây Cung, phải cắt đầu đưa đây mới đặng. Nói rồi liền rút gai gươm Long Tuyền ra, chạy tới chụp tóc Hạ Nghi Xuân. Tuyền Dương xem thấy mặt xanh như chàm, lật đật chạy teo, nếu tay Trung Hậu năn nỉ ý ôi. Trung Hậu đang nóng như dầu sôi, đá Tây Phi tới ngửa giữa đất. Tuyền Dương dắt Trung Hậu lên ngôi Long tọa, rồi Tây Phi lại tạ đền ơn và tâu rằng: tiểu phi đã viết được 900, vì trận gió nên thua bất tử. Nếu chẳng có ý trời giúp đỡ, thì hơn thua chưa biết về ai. Trung Hậu thấy Hạ Phi còn hãy khoe tài mới hỏi: Tây Phi có nghề khéo gì? Hãy mau mang tỷ thí với ai gia. Tuyên Dương nói: một lần cũng đã đủ, đâu dám gây nên sự oán thù. Trung Hậu tâu: hãy đánh cuộc thì có khi ăn, có khi thua, biết về ai mà kể chắc. Hạ Phi nghe nói cảm mừng tâu rằng: này tiểu phi với chúa mẫu xin thi cuộc lăn bông. Trung Hậu hỏi: lăn bông thế nào, ai gia chưa biết? Hạ Phi tâu rằng: đem ra ít chục cái bàn ghế để trước Kim Loan Điện, bao nhiêu bông gòn ở trong kho chất lên trên bàn cao chừng 7 thước. rồi đó mặc luôn triều phục, lên trên bàn nhào lộn chơi, hãy bông không vấy tới quần áo, như vậy là được cuộc. Trung hậu y lời dẹp phán rằng: A gia đánh luôn 8 món cung y với Ngọc tỷ, còn Tây cung thì đánh một cái đầu, phải làm tờ bảo trạng với nhau, kẻo triều thần dị nghị. Nói rồi bèn hỏi trong triều thần có ai dám bảo lãnh chăng. Khi ấy có 4 vị đại thần là Mạnh Tử, Yến Anh, Điền Đăng với Điền Ngọc dâng lệnh đứng ký tên vào tờ bảo trạng, còn Tuyên Dương với 3 cha con Hạ Diên Quang đứng bảo lãnh cho Tây cung. Làm xong giấy tờ, thiên tử truyền nội thị đi sửa soạn bàn ghế và bông gòn, làm y như lời Hạ Phi nói. Rồi Trung hậu tâu rằng: Hồi thi chữ, Tây cung đã biết trước, nay lăng bông, Tây cung phải làm sao để thần hậu đi đầu, như vậy mới công bình chính trực. Thiên tử nhậm tấu, Trung hậu liền niệm chú hô thần, đề lục đinh lục giáp tới nói nhỏ rằng: Nay A gia với Hạ Phi thi lăng bông, giả lại A gia hình thù to lớn, tay chân mập mạp, làm sao cho bông khỏi giấy vào mình. Vậy xin chư thần hãy đè bông xuống, cho ta thi tài một cuộc nữa. Chư thần dân mệnh. Trung hậu bước lên trên bàn, trước làm như người nằm ngủ, kế lại múa lộn không biết mấy chục vòng, chẳng khác sư tử hiết cầu, thần long thu thủy. Sau lại ngồi dậy nhào luôn 10 mấy cái nữa, rồi bước xuống bàn, bước tới trước mặt Tuyên Vương tâu rằng: Xin thiên tử xem xét cho kỹ, có chút bông nào dính giấy vào mình tôi không? Rồi hai vợ chồng dắt tay nhau lên ngồi, quân thị tỳ dân trà giải khác. Trung hậu khi ấy nói: Tây cung hãy ra tài cho A gia xem thử. Tây phi dân mệnh, bước lên trên bàn, làm ra nhiều cách tuyệt diệu. Thấy cung y bay ra 5 sắc, còn mình như giấu trong lá cây, bày ra sắc hồng hài và 10 ngón tay quản viết. Bá quan thấy điều khen, Tuyên Dương có bụng mừng thầm, và còn Diên Quang đắc ý 10 phần, mới nói rằng: Hay hơn Chiêu Dương 2-3 bậc. Trung hậu nghe nói tức giận, nghĩ thầm rằng: Ta phải thâu phục con này mới trừ yên hậu hoạn. Nghĩ rồi bèn đòi lục đinh lục giáp tới dặn phải làm như vậy, như vậy. Chư thần dân mệnh ra tay, đang khi Tây cung trổ tài nghề nhào lộn 3-4 lần nữa, không ngờ bị bông dấn cùng mình, té nhào xuống đất. Triều thần vỗ tay cười ngất, Tây cung mắc cỡ chạy ngay. Trung hậu giả vờ không hay bèn hỏi: Tây phi chạy đi đâu không thấy tới phục chỉ? Hỏi rồi nói giận nói rằng: Con này thật vô lễ, nó dám khinh thị triều đình. Dứt lời bèn rút cây tru phi kiếm chạy theo, miệng thì niệm định thần thân chú. Hạ Phi liền đứng trân như khúc gỗ, không lay trở đâu được. Trung hậu đi vừa đến, Tuyên Dương cũng mau chân chạy theo năn nỉ đến gãy lưỡi. Trung hậu khi ấy mới chịu tha. Hai vợ chồng chắc tay nhau trở về triều, Tây Phi cũng còn đứng sững đó. Trung hậu mới nói: A gia đã tha nó, muốn chạy đâu thì chạy thử coi. Yến Anh khi ấy mới tâu rằng: Pháp lực của nương nương lợi hại, nếu thiên tử không theo năn nỉ, Tây cung chắc đứng tới năm sau. Tuyên Dương cực chẳng đã, phải cúi đầu cầu xin tha chết cho Hạ thị. Trung hậu vừa niệm thần chú, Hạ thị chạy thẳng về Tây cung. Khi ấy Tuyên Dương với Trung hậu đi về Kim Loan điện. Trung hậu bèn tâu rằng: Thần hậu đã 2 lần tha chết, phép triều đình chẳng phải là chơi. Bây giờ tội chết đã tha, còn tội sống phải hành hình mới đặng. Tuyên Dương hỏi: Bây giờ Ngự Thê muốn hành hình nó thế nào? Trung hậu tâu: Phải đánh đòn 100 mới bù cho qua tội nọ. Tuyên Dương nói: Ngự Thê ơi, nếu đánh như vậy thì nó chết, có sống nổi đâu. Lúc trước Trương Phi có 40 roi hay còn bỏ mạng, huống chi Hạ Phi là Ngự Thê đòi đánh tới 100 roi. Xin Ngự Thê bước lại cho nó nhờ, đánh 1 roi cũng đã đủ. Chung Hậu tâu: Thiên tử khéo làm bộ, sợ Hạ thị phải đòn. Thôi thôi, thần hậu cũng vì lòng giảm đi chính chục, nhưng vậy cần gì phải động đến da thịt người. Hãy bảo trẻ đem cái áo lót mồ hôi của Hạ phi ra đây, đánh cáo ấy đủ 10 roi thôi, như vậy cũng là đủ phép. Tuyền Dương cảm mừng, hối nội giám tới Tây Cung, lấy cái áo lót của Hạ phi đem ra cạnh Long Côn. Trung Hậu bèn niệm chú cầu hồn, rồi xin thiên tử cầm roi hạ thủ. Tuyền Dương miệng cười ra rã, giơ tay đánh đủ 10 roi. Hạ phi đang ngồi trong tay lầu, bỗng dưng thấy nhào xuống đất. Chúng nội giám lật đật chạy vào phi báo cho vua hay. Tuyền Dương liền đứng dậy, đi vào thấy Hạ phi hôn mê bất tỉnh. Nội giám xúm nhau kêu cứu dây lâu, Hạ phi mới tỉnh hồn. Tuyền Dương bèn hỏi căn cứ gần xa, Hạ phi tâu rằng: Trong mình thiếp đau như ai bị đánh vậy. Khi ấy, bọn nội giám cùng nhau hơ bóp, thấy mình Hạ phi nổi lên những lằn roi. Tuyền Dương khế hiểu ra, liền truyền nội giám chăm lo thang thuốc rồi trở ra triều. Kế đó, Tuyền Dương lại nghe Hạ phi bệnh nặng, lại cứu từ Trung Hậu mà đi đến Tây Cung. Trung Hậu truyền cho Trị Điện tướng quân bắt ba cho con Diên Quang trói lại. Tuyền Dương giây lát đi tới, thấy ba người đã bị trói trước sân trầu. Tuyền Dương lắc đầu, không biết kế chi giải cứu. Giây lâu, bỗng thấy Yến Anh bước tới tâu rằng: Như bệ hạ muốn cho con Diên Quang khỏi mất đầu, thì phải chồng cho quốc mẫu 10.000 lượng vàng ròng mới đặng. Tuyền Dương nhậm lời, liền hối Tri Điện tướng quân vào kho nội vụ, lấy ra 10.000 lượng, đủ dâng cho Chung Nương Nương. Chung Hậu thâu lấy vàng, cấp thưởng cho 4 vị lão quan. 4 người đều tạ ơn. Chung Hậu lại tâu rằng: Luật triều đình là phép chung của thiên hạ, chẳng phải là riêng của một mình ai. Như tội chết của ba cha con Diên Quang đã tha, còn tội sống phải đánh đòn 40.